tiền chuyển từ não thành quả về thế gian cho hết mà những thích ra hơn.
Thiền não thành Bồ Đề. Hành thiền đã làm gì? Tức là cái phương pháp tu để soi nghiên cứu về cái tâm của mình. Cho nên hành thiền tức là cái phương pháp, tức là thực hành cái phương pháp soi về cái tâm của mình. Thế nào là vì con hành thiền? Tức là ở đây đang nói về thiền của tiểu thừa, tu về tứ niệm xứ. Thì thế nào là tu tứ niệm xứ, con chuyển phiền não thành Bồ Đề? Là thế, như thế thì cái bản chất của những cái vọng tưởng ấy, cái thể chất của nó là cái gì? Có nhưng mà nó lại hiện được lên. Cũng như cái bóng nó hiện ở gương ấy, thì cái bóng ấy nó không có thật, nó hư vọng thật, nhưng mà nó cũng phải dựa vào cái gương nó mới hiện lên. Chứ cái hòn đá ngoài kia nó có vọng tưởng không? À, tại sao nó không có vọng tưởng mà con lại có vọng tưởng? Đấy, cái tánh Phật của con nó như tấm gương. Đấy. Thế cho nên những cái hư vọng này nó mới khởi lên được. Thế mà cái hư vọng này nó, tuy nó đấy như những cái hình bóng nó hiện lên trong gương, nhưng thể chất thật, những cái hình bóng thì hư vọng rõ ràng, nhưng thể chất thật của cái hình bóng đó là cái gì? Thì đã đành nó là hư vọng, nhưng mà nó có thể chất. Thầy lại nói cái hòn đá nó không có hiện lên được cái bóng, mà phải cái gương nó mới hiện được cái bóng. Vậy trong cái lúc con trông thấy cái hoa hồng ở trong gương, thì con biết cái hoa hồng là hư vọng, nhưng thể chất của cái hoa hồng ấy là cái gì? Cái gì? Vì ra cái nhìn vào cái gương với cái hoa hồng ở trong cái gương, những cái bóng ảnh ở trong cái gương, vậy thể chất của những cái bóng ảnh ấy là cái gì? Là cái gương. Có phải tại nó hiện ở trong cái gương, thì có phải thể chất của cái hoa hồng ở trong cái gương chính là cái gương không? Đúng không? Tất cả những cái gì mà nó hiện lên, bóng nào cũng huyễn cả, nhưng mà thể chất cái lúc nó hiện lên đấy, cái thể chất của nó có phải chính là cái gương không? Thật tin không? Thật không?
Con tin rồi.
À, con tin rồi. Thế vậy thì đấy, bây giờ những cái ế nó hiện lên ở cái tâm của con, tuy nó vọng tưởng, nó tưởng đến cái chuyện con chim bay ở trên trời, nhưng mà cái tưởng ấy nó ở trên trời hay nó đang ở ngay tâm con? Nó ngay ở tâm con. Thì nó tan đi thì tức là nó là tâm con chứ là gì nữa? Phải không? Thế cho nên phiền não chính là Bồ Đề. Chính cái tâm của con ấy, vì cái tâm của con nó có tánh giác, nó mới biết tưởng. Thế cho nên cái tham, cái sân bây giờ nó tan đi thì còn cái gì còn lại? Tánh giác của con nó vẫn tánh Bồ Đề, nó vẫn đứng đấy. Thế cho nên nói là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Như thế nghĩa là có chuyển gì không?
Con tính
này thấy tỉnh ra nó tan đi thế thôi, tâm mình Bồ Đề vẫn đấy. Anh nói tiếp cái chuyện hoa hồng với cái đống rác này ra làm sao? Cứ nói cái chuyện cái hoa hồng với cái đống rác là đi đã. Để nó minh bạch được thì cái chuyện thí dụ nó rõ ra. Ở gốc, hoa hồng ở gốc là từ có đống rác. Đây chỉ là cái sự chuyển biến mà thôi. Vậy đây đống rác ví với cái gì? Hoa hồng ví với cái gì? Thế cho nên không cần xua đuổi, bởi vì chỉ cần tỉnh ra thì nó tan đi. Cái tại làm sao biết như thế? Phật tổ lại phát nguyện. Phật tổ phát nguyện cái gì nhỉ? Phát mấy hoa hồng này mà lại ra cái lời nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì ví với chúng sanh. Mà hoa hồng thì ví với các ông thánh. Đấy. Thế thì bởi vì rằng thế tại làm sao mà biết là phàm chính là thánh, thánh là phàm, thì mà rồi thì thành ra phát cái lời nguyện này là thế nào? Con chàng đi ở cái chỗ đó chứ không thể từ đống gạch, từ đống gỗ mà ra những cái ông thánh được. Chính từ những người phàm này, hôm nay nó ăn cướp, nó giết người đấy, nhưng mai làm thế nào cho nó tỉnh ra, nó nhận được cái tánh Bồ Đề của nó, thì tất cả những cái này phải tan đi hết. Đấy. Thì vì biết cái thể chất của tất cả chúng sanh là thánh, là Phật, thế cho nên các ngài phát nguyện độ tất cả. Cũng như mình thấy cái người ngủ kia, mình biết là những cái người này vốn là những người thông minh, lanh lợi làm việc. Đây là chẳng qua chỉ có lúc mệt nhọc mà người ta nằm ngủ thôi. chứ không phải là cái thể chất của người ta là cái giống chuyên ngủ. Mình biết được tánh chất của người ta là cái giác tỉnh, cho nên mình tận tình mình lay, mình gọi, mình đánh thức để cho người ta tỉnh dậy. Bởi vì mình biết cái thể chất của người ta là cái thức tỉnh. Ở đây biết rằng thể chất của tất cả chúng sanh là Phật. Thế từ cái đống rác nó sẽ ra các hoa hồng. Thế cho nên các ngài phát nguyện độ hết, không bỏ người nào, bởi vì bản chất của người ta là thánh, là Phật. Xin đọc tiếp.
Chánh niệm như ngọn đèn soi tỏ những nguyên nhân gần xa của sân giận.
Để bây giờ con cho một cái thí dụ vì hiểu lầm mà con giận cái người bạn của con. Hôm qua thầy giúp cái thí dụ đấy. Mình hẹn cái người bạn 2 giờ đi nghe pháp mà 4 giờ cô ấy chưa lại thì hẳn là con phải giận. Nếu mà con nghĩ rằng cô này cô lười biếng, cô ấy hẹn với mình mà cô ấy không có giữ cái lời hứa thì mình bị đợi mình mất cái buổi nghe pháp, thế thì con giận cô ấy. À, nhưng mà trên sự thật ấy thì làm sao, nhưng mà dọc đường cô ấy bị nổ lốp xe đạp thì cô ấy phải còn phải lê cái xe đạp đi chữa, vì vậy cho nên cô ấy không có đến đúng hẹn được. Đấy, thế là con hiểu lầm, con cho là cô ấy thất tín, cô ấy cố ý, cô ấy trái hẹn, chứ con không hiểu rằng người ta đang ở vào một cái hoàn cảnh khó khăn nên người ta không giữ được lời hứa. Đó gọi là hiểu lầm mà mình giận người ta. Thế bây giờ làm thế nào để con tránh được cái thói sân, cứ sân giận vì hiểu lầm như thế, thì con làm thế nào? Cho nên phiền trách cái người bạn ấy, đến khi gặp thì mình phải nói thẳng và tại sao hôm ấy chị đến chậm. Thế thì người ta sẽ giải tỏ ra, thì nói thẳng trước mặt người ta, mình thấy người ta có cái sai gì mình nên nói thẳng. Thế thì để người ta giải tỏ ra thì chị em thông cảm nhau, thì từ đấy tin nhau, hiểu nhau, không có những cái hiểu lầm nữa. Đấy. Thế nhưng mà còn nếu mình cứ im lặng, lịch sự cứ im lặng, rồi mình cứ yên chí là cái cô này là cái người không có tin được. Thế từ đấy là đi mình mất một người bạn. Xin cho một cái thí dụ vì tự ái mà chúng ta cũng cứ hay giận nhau. Tuy nhắc lại, cái sân giận này nó mang tai nạn cho mình trong hiện tại và vị lai, cho nên phải gỡ. Người nào cũng phải lập chí và gỡ những cái sân giận ở trong tâm mình, giải thoát những các cái trói buộc để mà đỡ cái trôi lăn. Thì con làm nào con gỡ cái tự ái này? Dạ. Đành là có lỗi thì phải sửa rồi, nhưng mà chữa cái tự ái đó con làm thế nào? Bây giờ cho một cái thí dụ vì nghi ngờ mà thành ra bất hòa. Cho cái thí dụ về nghi ngờ, còn cái hiểu lầm mà họ nói rồi thì cũng đã không hiểu mới nghi ngờ. Thế nhưng mà cái chuyện không hiểu, cái hiểu lầm nhau nó lại chuyện khác. Ví dụ như bây giờ con có cái bút con đánh mất đó, con nghi ngờ cho cô này ăn cắp đấy, thì gọi là vì nghi ngờ. Mình ngờ người ta cái này, mình nghi người ta cái kia. Đấy. Thế thì bây giờ làm thế nào? Mình ngờ thì dĩ nhiên là cũng chạm lòng tự ái người ta. Thì dĩ nhiên mấy cái này nó luẩn quẩn với nhau, nhưng mà bây giờ mình học ở đây thì mình cũng theo đây, mình phân tách, mình nhận từng cái. Vì sao mà chúng ta nghi ngờ mà chúng ta cũng thành ra mất lòng người ta? Cho cái thí dụ. Còn phát ghét cái cô đó, phát ghét cái giới hương, nhưng mà mình nghi ngờ thì mình lại không nói ra. Bởi vì nói sợ người ta mất lòng, lý do này lý do khác, cho nên thành em mình cứ để cái tâm mà mình đã như thế là mình cứ ghét cái người ấy, tức là mình có cái chỗ sân giận đối với người ấy. Vậy thì bây giờ làm nào nó hết cái nghi ngờ này, cũng như cái việc hiểu lầm ban nãy. Đấy, mình đến mình nói thật, mình nói nhỏ nhẹ, mình nói tử tế. Thì dĩ nhiên là người ta cũng không có phiền mình, nhưng mà nó minh bạch ra thì nó mới không có cái giận hờn nhau. Còn có người có bộ thần kinh dễ bị kích thích thịnh thành, hình như là cái anh Huệ Hảo đó, anh ấy hay bị cái thần kinh, cái hơi người ta động đến là anh ấy phiền rồi. Đấy, thì bây giờ mình biết là bạn mình đã yếu cái chỗ đó, cho nên mình nên gượng nhẹ. Mà nếu mà Huệ Hà nó có bực bội chị em thì chị em cũng hiểu là tại cái thần kinh nó yếu. Thế mình hiểu như thế nghĩa là không có cái hiểu lầm nữa. Người ta không có muốn, không phải là người ta vô lễ với mình, mà đây là người ta có cái thần kinh nó yếu, nó dễ bị phản ứng. Thế thì mình hiểu như thế thì mình vui vẻ mát mẻ. Cũng có cái tâm không có chịu tìm hiểu chị em, cho nên cứ dễ trông thấy người ta làm cái gì là ấn chặt cái lỗi cho người ta. Cho nên cái này gọi là không thông cảm. Con cho thí dụ, thế là cái người không thông cảm là cái người không có muốn tìm hiểu, cứ thấy cái gì là la. Đúng rồi, kiểm khá này có cái kiểu ấy, thấy cái gì là cứ thấy la, cứ thấy dày, cứ không tìm hiểu trước. Như thế gọi là người không thông cảm. Thế còn hoàn cảnh giáo dục, xin cho thí dụ như thế nào? Đấy, chùa chúng ta có một sư cô, bởi vì từ bé mẹ con út, cho nên mẹ cái chiều em, tất cả bắt tất cả nhà phải chiều. Thế thành ra nó quen quá. Thế rồi lại ở một cái xóm làng đó, chung quanh toàn những trẻ con nó thiếu giáo dục. Thế cho nên thành ra cái đứa trẻ này bị trong ở nhà mình thì được chiều, ở ngoài lại huân tập những cái bậy bạ của cái đám con nít thì nữa. Thành ra cái tính nết không thể tưởng tượng được, nó thành ngang trái, thành ra khổ, ở với ai cũng không xong. Cái đấy là vì cái thế, cho nên mình biết người ta cái hoàn cảnh giáo dục của người ta như vậy thì mình không nên giận, mình không nên ghét, mà cố gắng giúp được tí nào hay tí nấy để gỡ cho người ta những cái khó khăn. Còn tập quán là thế nào nhỉ? Tập quán là mình tập quen, nó thành, nó cũng gần như là cái chữ phong tục của mình. Thế nhưng mà cái chữ phong tục ấy thì nó là một cái thói quen mà cả làng, đúng đấy. Nghĩa là tất cả mọi người đều có cái phong tục ấy. Nếu như ví dụ như là người Việt Nam mình cứ có cái thói quen là đến dần đến ngày Trung Thu thì là cái ngày vui Tết của trẻ em, đó là cái phong tục. Mà cái tập quán nó cũng nhẹ nhẹ, nó dần dần cái nghĩa như thế. Thế nhưng mà nó có cái nghĩa, cái phong tục thì nó cái nghĩa nó rộng hơn, như con nói cả làng. Còn tập quán thì cái nghĩa nó hẹp hơn một chút. Thì thế nào là tập quán nhỉ? Thấy một người vội vàng hấp tấp, người ta không có nói là cô ấy có cái tập quán mà vội vàng hấp tấp, người ta chỉ gọi là một cái thói quen thôi, phải không? Còn cái chữ tập quán nó như bé nó nói, nó gần gần một cái chữ phong tục, nhưng mà là cái tập quán của gia đình. Đấy là cái tập quán của gia đình, trong cả cái gia đình có cái thói ấy, có cái quen như thế. Còn cái phong tục ấy thì là cả làng, cả xóm, cả nước. Còn cái chữ tập quán ấy là trong cái gia đình ấy hay là trong cái chùa ấy nó có cái tập quán ấy. Chứ còn những cái mà của một cá nhân thì người ta không gọi là tập quán. Đấy, đúng đấy. Cái tiếng nói nó khác nhau, thế nó có cái tập quán. Chúng ta cái tiếng nói, như bây giờ cho một cái thí dụ gì đấy, cái lời nói thì nó nhẹ quá, bây giờ một cái việc làm nó theo cái tập quán của từng phương một. Cái lời nói thì không gọi là tập quán, cái tập quán là người ta nói về cái việc làm. Cái món ăn cho đường mà ngoài Bắc thì người ta bảo ăn nó lợ, còn miền Nam ấy thì cứ dùng đường để thay cái bột ngọt. Thì đấy là cái việc làm của người Bắc, thì không có bột ngọt mà cũng không cho đường. Cái tập quán của miền Nam ấy thì ăn đường, ăn bột ngọt. Ngoài Bắc thầy xưa thầy ăn chay, chả ăn gì có bột ngọt. Bây giờ cái ăn nhiều à? Cái lây cái miền Nam. Cái thời xưa của thầy không biết bột ngọt là cái gì cả. Những gốc rễ này có mặt cả ở ta và người là thế nào nhỉ? Được, những cái gốc rễ để sinh ra sân giận thì có thể cái lỗi ở những cái chuyện mình vừa kể ở đây có thể ở mình cũng có mà ở cái người kia cũng có, cho nên cần phải thông cảm lẫn nhau.
Một kính mà thầy còn tâm lý nữa thì một câu tâm lý nữa.
À còn cái tâm lý ở đây nghi ngờ bộ thần kinh không thông cảm. À còn chữ tâm lý cuối cùng mà. Thế thì bây giờ cái gì tên nó là tịnh quán à? Tịnh quán nói về tâm lý, hình như bên này có nói hôm qua có nói đến rồi. Mình cái người này là cái người có thói quen hay sân hay giận và thì gọi là vì tâm lý hay là thế nào?
Dạ, thầy con nghĩ là trong tâm con đang buồn cái gì đó, thế là có một cô tới nói.
Thế mình bởi vì cái nói về tâm lý tức là cô vốn xưa nay cô vẫn có cái thói quen là sân giận rồi, có phải không? Hay là cái gì? Đó, cái thí dụ cho nó đúng vào cái việc này. Yêu con ấy thì là nó không phải thời, người ta đang buồn đang khổ mình lại còn cho thêm một việc vào nữa cho nên ta phát cáu, đó là không phải thời. Còn cái đằng này vì tâm lý, ở trên này con có cái thí dụ mà tâm lý thì nghĩa là vì cái lý do động đến cái tâm người ta cho nên gọi là tâm lý. Cái đó nó là một việc, cái đó là vì cái lòng tốt để cho người ta tỉnh ra mà ta sửa được cái thói xấu của người ta, thì cái ấy nó là một việc. Đây là nó đang nói chuyện cái trường hợp hay thì nói lợi ích, mà về trường hợp mà dở thì nó đem cái không may, nó không tốt. Đây mình đang học về cái chuyện là cái gốc rễ của cái sân giận. Và khi mình tìm được cái gốc rễ thì mình cởi mở nó dễ. Thế thì cái tâm lý thì dĩ nhiên là giận thì phải ở tâm rồi. Mà làm sao cho cái thí dụ thế nào để tỏ rằng cái gốc rễ tâm lý. Anh vừa cho cái thí dụ là vì hiểu lầm hả? Hiểu lầm thì cũng là tâm lý, thì cũng là thuộc về tâm. Nghĩa là nó không phải do lý do vật chất, nó không phải lý do về cơ thể đau ốm mà tại động cái tâm bị động, thế thì gọi là gốc ở tâm lý. Việc những cái lý do này đều có thể ở nơi mình, rồi mình cũng giận người ta, mà cũng có thể tại người ta có những cái gốc rễ này, cho nên thành mình sân giận. Thế thì cái hay hơn hết là tập cái xả, tu giác tỉnh được. Cái đừng có cái thọ thì nó sẽ không bật ra cái tưởng, cái xả được thì bỏ qua được. Cho nên cái môn thuốc hay nhất thì cứ quán cái bất tịnh, thấy được mình là một cái thứ không có đa, có cái gì mà nên kiêu ngạo, cho nên là tự nhiên mình khiêm tốn. Cái người khiêm tốn thì ít giận hờn, làm tăng thượng duyên cho vô minh. Nghĩa là thế nào nhỉ? Đã là người ngu si rồi, mỗi một lần người ta cứ gọi là sân si, hễ có sân ấy tức là nó tăng thêm cái mê cái muội, cho nên này, mình lại làm tăng thêm, tăng thượng duyên, nghĩa là cái duyên làm cho cái vô minh của mình nó tăng thượng lên, nó thêm nặng đi.